Loan không trả lời, chỉ cười vỗ vai bạn rồi nhìn Xuân. Nè, kế hoạch của tao hay lắm, nhưng mà chỉ sơ sẩy một chút thôi là tao với mày sẽ khốn đốn liền đó. Viên Hút bột chợt hỏi Xuân, mày có dám chơi không? Những đôi mắt đổ dồn về phía lão quái. Từ nãy giờ lão bực tức trong bụng lắm rồi, nhưng mà không có lý do nào để lão gắt gỏng hay la lối mọc lõi. Bởi vì chúng chẳng có làm gì lão cả, chúng chỉ không còn đồ nghịch nữa. Tất cả mọi sinh hoạt hầu như ngưng hẳn. Quái già có cảm tưởng như mình bị bao vây, bị dồn vào góc tường. Lão nuốt nước bọt. Không thể để cho cái tình trạng này kéo dài mãi được. Lão lừ đừ nhìn một thằng lõi ngồi gần lão, mặt mày nó lầm lì đáng sợ. Nó hình như gan góc không có coi lão vào đâu. Nó chiếu tướng lại lão một cách bướng bỉnh. Nó là thằng cạo đao. Quái dạ đứng dậy, lão hất tay cái thằng tổng quốc lão một cách giận dữ, rồi hất hàm hỏi cà đao. Mày nhịn gì tao chứ vậy hả cà đao? Tụi tao lạ lắm hay sao? Cà đao không trả lời, nó lầm lì nhìn lão, rồi quay đi. Quái dạ càng tức giận hơn, lão quát lớn. Cà đao! Cà đao quay lại hỏi một cách trống rỗng. Cái gì vậy bố dạ? Tại sao mày nhìn tao? Cà đao cười và nó trả lời một cách hỗn xược. Bố dạ không có nhìn tôi, sao biết tôi nhìn bố dạ? Quái dạ giận rúng người. Lão không ngờ một loại lại dám đối đáp với lão hỗn xược như vậy. Lão đứng lên, hai hàm răng nghiến chặt và tiến tới. Cà đao vẫn không thèm đứng dậy, ngớp 40 đôi mắt đổ dồn vào hành động của lão. Quái vật điện tiết hét lên, tại sao tụi bay nhìn tao? Im lặng, không có một tiếng trả lời. Một phút trôi qua, quái vật có cảm tưởng như lão là một cái cọc, một tấm bia để những đôi mắt hỗn sự chiếu thẳng vào lão. Lão cảm thấy cô đơn, buồn khổ một cách kỳ lạ. Lão hét lớn, chúng mày muốn cái gì? Muốn cái gì thì nói lên coi. Hả? Vẫn im lặng. Một lát sau, tiếng của thằng Dương Hút khuyên anh em vang lên, thôi đi ngủ đi tụi bay. Thật lạ lùng, bọn lõi trật tự theo lệnh của Dương Hút. Quái dạ càng trở nên bực tức. Lão ra lệnh, tụi bay ngồi im. Bọn nhóc khựng lại. Quái dạ nói như hét, tao là đại diện phòng hay là cái thằng Dương Hút này hả? Không có tiếng trả lời. Quái dạ càng thêm bực tức. Lão gầm lên như một con hổ bị bẫy, thuận chân lão đá vung lên. Thằng cà đao hồi đó hứng luôn cú đá đầu tiên. Cả phòng chỉ nghe một tiếng hứng, rồi thấy cà đao nằm thẳng cẳng ra xa. Chúng mày mà còn hỗn nữa hả, là chúng mày chết hết đó nghe các con à. Tao sẽ giết hết bọn mày, không có trường nữa nào hết. Loan mắt nhau, Dương Hút từ trong đám đông bước ra. Chúng lặng lẽ cúi xuống đỡ cà đao dậy khi ngọt chiếu. Cà đao mở mắt nhìn Loan yên lặng. Đôi mắt cà đao lúc đó trông thật não nề. Nó cố mỉm cười với bạn. Tia nhìn đó làm Loan xót xa muốn bật khóc, muốn cúi xuống ôm lấy bạn. Nhưng Loan nghẹn lời, nó không thể nói gì được. Môi của Loan mím lại. Chúng mình khốn khổ quá, hãy chịu đựng, chứ biết sao bây giờ. Tiếng nói của quái già lại cất lên giận dữ. Ta bảo cho tụi bay biết hết nha. Nếu mà tụi bay muốn á, tao có thể bóp chết tụi bay bất cứ lúc nào. Tụi bay đừng có hòng nghe. Hãy hãy coi tao xử sự đó, tao chỉ có đấm đá và tiêu diệt mà thôi. Khi nói, sắc mặt của lão già lạnh lùng đáng sợ, không khí phòng giam ngột ngạt. Ánh đèn điện vàng vọt dòi dõi chiếu trên khuôn mặt nham hiểm của lão, trên thân thể trần trùi xâm hình đầu lâu và những khúc xương bắt chéo. Bỗng nhiên Dương Húc đứng bật dậy, nó vỗ tay vào ngực mình. Tôi đây, Dương Húc đây. Ông muốn làm gì tôi thì làm giúp được cái hành hạ bằng bè của tôi nữa nha. Ông có thể đưa sếp nhốt tôi vào trong castle, tôi chịu hết. Mà tôi xin ông, hãy tha cho chúng nó đi, chúng nó đáng thương. Và lo lắng, cái sự nóng nảy của Dương Húc có thể làm hỏng tất cả. Dương Húc bắt đầu to tiếng sỉ vả quá dài. Như được đà, nó nói mỗi lúc một hành. Quái già tiến tới giơ tay nắm cổ Dương Húc. Mày muốn phải không? Dễ lắm, tao sẽ đưa cho mày vào cát xôi như là mày muốn đó. Lão lôi Dương Húc sình sạch ra đến cửa, rồi giơ tay đập vào cửa thình thịch. Người giám thị đứng ở cuối hành lang liền chạy đến ghé mắt vào xuống sắc và hỏi: Nè, chuyện gì đó? Quái già mồm năm miệng 10 mét liền: Dạ thưa sếp, nó dám kịch chống với tôi đó. Người giám thị mở cửa khác nhìn Dương Húc hỏi: Nè, thầy không hay. Dương Húc bướng bỉnh: Chúng tôi không thể nào chịu được hắn được nữa. Hắn... Không để cho Dương Húc nói hết câu, quái già vả luôn vào miệng của Dương Húc: Nè, mày á còn già học có phải không? Mày già học, tao đánh chết mày nè, tao đánh chết mày nè, tao có quyền mà. Người giám thị can ra rồi hỏi quái già: Bây giờ anh muốn sao? Anh muốn cái gì? Quái già cười, nụ cười của lão thật hèn hạ: Dạ thưa sếp, bây giờ xin sếp cứ nhốt nó giùm cho em, mai em sẽ làm tờ trình xong. Dạ, nó mất dạy quá, để nó ở đây nguy hiểm cho các em nhỏ khác. Người giám thị dằn mặt Nghiên Hút xoắn tay nó: Có phải mày tính chống lại lực lại nhà lao hay không? Tiền sưng mày, rắn mắt thì chết nghe con. Sỉ vả xong, anh ta lôi Dương Húc ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Anh ta điệu Dương Húc đi dọc theo dãy hành lang, vừa đi vừa đấm đá. Quái già quay trở vào, lão đứng chống nạnh nhìn, điểm mặt từng thằng. Lão kênh kiệu: Đó, mày thấy chưa, đồ cháu má, đám của tụi bay đó hả, mày dám kinh chống bố già thì tụi bay chết nghe con. Tụi mày hãy coi cái gương của thằng Dương Húc kìa, ba đầu sáu tay gì tao cũng bẻ cổ nó rồi. Lão ngừng rồi nhìn vào từng mặt: Tao báo trước đó nha, trong bọn của chúng mày còn vài thằng nữa tao sẽ làm thịt nốt, đừng có không. Từ nãy giờ, Loan Mắt Nhung vẫn ngồi im lặng. Nó nghĩ lúc này thừa thốt thì không có lợi. Nó đưa mắt nhìn tất cả bạn bè, bọn lõi tì có vẻ sợ sợ, còn những thằng trong bọn của Loan thì lầm lì và ngầm đưa mắt nhìn nhau dò xét. Quái già tuyên bố quyết liệt: Từ nay trở đi, chúng mày tuyệt đối phải nghe lệnh tao. Tao bảo ăn cứt thì chúng mày cũng phải gục mặt vào đó mà đớp. Tao bẻ cổ tất cả những thằng nào muốn chống tao. Những thằng A Tòng đó cũng cùng chung một tội. Nói xong, lão hậm hực ra chiếu nằm. Lão hét lớn: Đi ngủ! Bọn trẻ lục đục về chỗ nằm. Đêm đã khuya, Loan bắt đầu nghe tiếng ngáy của quái già. Mới đầu còn nghe đều đặn, sau vang lên như cưa gỗ. Và bọn lõi tì cũng dần dần say ngủ. Loan thao thức, nó mở mắt nhìn lên trần phòng giam. Ở trên đó có hai con thạch sùng bò đi bò lại bắt mũi. Thỉnh thoảng chúng tắt lưỡi nghe buồn bã. Phòng giam hoàn toàn yên lặng. Bọn lõi tì ngủ say. Loan vẫn còn thao thức, nó lo lắng cho Dương Húc. Dương Húc sẽ ra sao sau khi điều xuống phòng an ninh? Họ sẽ đánh nó, hành hạ nó đến mức nào? Khi bước chân phòng khám, Loan đã từng nghe nói đến căn phòng khủng khiếp đó. Nhà tù của nhà tù. Chỉ nghe nói đến cái căn phòng đó, Loan đã rụt mình. Họ có quyền đánh chết tội nhân rồi làm một tờ báo cáo rằng phạm nhân đó bị cảm chết. Không có một luật lệ nào ở nơi đó. Ở nơi đó, số phận thật tối tăm. Loan còn nghe nói đến những gã an ninh độc ác. Họ cũng là tù phân, nhưng có thành tích anh chị nên được khám đường trọng đại cho xuống là phòng an ninh để tra khảo những kẻ có tội. Loan hiểu, nó lại càng thương hại Dương Húc, và nó thầm trách Dương Húc sao quá nóng nảy. Loan thở dài. Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai Loan lay nhẹ. Loan quay người lại. Huân còn, nó đặt tay lên miệng, xịt khẽ. Loan hiểu ý, hỏi thầm. Gì đó? Huân còn có vẻ sợ sệt, nó đưa mắt nhìn qua rồi mới ghé xuống nói nhỏ vào tai Loan. Bỏ mẹ ta lũ rồi. Tuy hồi hộp, nhưng Loan cũng vẫn cứ nói cho vững dạ. Thì cùng lắm là nó nhét mình xuống một an ninh như là thằng Dương Húc chứ gì. Đừng có lo. Đôi mắt của Hân con giáo giác. Không biết thằng Dương Húc là sao, tao sợ tụi nó đánh chết nó quá. Mày đừng có lo, tụi nó không phải dám chết Dương Húc đâu. Sao lại không dám chứ? Loan chỉ vào ngực mình. Thì tụi nó còn phải khai thác thằng Dương Húc để khai đồng lõa là tụi mình trước. Quân con càng lo lắng. Ây da, tao ngán quá. Anh bé mà quýnh tao một cái tát thôi đó là tao chết cắt liền. Bé là tên của một gã anh chị được giữ chức vụ tra tấn người dưới phòng an ninh. Loan vỗ vai Huân con an ủi. Nè, mày tin tao đi, thằng Dương Húc nó lì lắm. Huân con lè lưỡi. Tao vẫn ngang ngán làm sao. Loan nói với Huân con. Thôi, ngủ đi mày. Việc đó, để mai tính sau. Huân con nghe lời Loan mất nhung và trở về chỗ nằm. Từ nãy cả hai đều không để ý đến một kẻ còn thức nằm gần đó. Nó lén đưa mắt quan sát hai thằng, đồng thời lắng nghe mẫu đối thoại ngắn ngủi. Nó là thằng Xuân.
Xin yêu thương đến trong hồn côi, dù cơn đau qua miền thương nhớ, qua đêm xanh độc hành mà xanh sao tiếng than thở loạn, đêm kinh đô muôn màu ngà bóng, một người tìm sao mất em. Tình dở dang ước mơ vàng phai tàn, nghìn thương trăm nhớ vẫn là mơ. Tiếng nhạc sầu đã tan dần giữa đêm dài, không chẳng sao buông vòng tay sầu mang núi tiếc, chờ đợi duyên kiếp mai sau. Buông vòng tay sầu mang núi tiếc, chờ đợi duyên kiếp mai sau.